Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa vòng mở đầu với một bầu không khí trầm lắng và với lời kêu gọi chúng ta hãy trở về với đời sống nội tâm. Đây là điều rất quan trọng. Bởi lẽ từ vài năm nay chúng ta có khuynh hướng chú ý đến việc trang trí đèn sao những bài thánh ca, những ánh sáng lung linh lộng lẫy mà chúng ta quên mất khía cạnh nội tâm. Chúa Nhật bước vào mùa vọng cũng như bốn Chúa Nhật của mùa vọng trong phụng vụ đều nói lên điều ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết chúng ta thấy lễ phục mà các linh mục mặc là lễ phục màu tím. Ai trong chúng ta cũng biết màu tím ít nhất là có hai ý nghĩa. Màu tím trước hết là màu của sám hối và thứ hai là màu của hy vọng. Vì thế mà trong mùa vọng này, các linh mục chủ sự thánh lễ mặc áo màu tím để nhắc cho chúng ta cái khía cạnh thiêng liêng rất quan trọng mà chúng ta có khuynh hướng không để ý đến và chỉ quan tâm đến những gì là lung linh, lộng lẫy bên ngoài. Nói đến màu tím, trước hết nói đến màu sám hối, và các bài đọc hôm nay cũng nhắc tới điều ấy. Bởi lẽ chúng ta đang chờ đợi Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em. Như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, dân Do Thái hát bài trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Khi họ hát bài thánh ca ấy, thì họ hướng về lời hứa đấng thiên sai. Bởi vì Thiên Chúa ngay từ ở khởi đầu của lịch sử, sau khi ông Adam và bà Eva phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban đấng thiên sai. Chính vì thế mà trải qua bao thế hệ, người Do Thái mong đợi đấng thiên sai đến. Và mỗi ngày thì họ ngước mắt lên trời, mỗi dịp lễ trọng, mỗi cuộc hành hương về Thánh Đô Jerusalem, người ta đều cầu nguyện bài thánh ca này để xin Chúa gửi đấng thiên sai của người đến. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cách đây hơn 2.000 năm khi sai con của Ngài là Đức Giê-xu đấng cứu độ đến trần gian. Vì thế mà chúng ta không cần phải chờ một đấng thiên sai nào khác, bởi vì Đức Giê-xu là chủ lịch sử, đấng đã đến, người cũng là trung gian của lịch sử và đến để rao truyền cho chúng ta biết về Chúa Cha, kêu gọi con người sám hối ăn năn đổi đời và giúp họ nhận ra Thiên Chúa là chủ của gia đình nhân loại. Vì thế mà màu tím là màu của hy vọng, nhắc cho chúng ta niềm hy vọng ấy khác với niềm hy vọng của Israel. Bởi vì nếu người Do Thái ngày xưa hy vọng đấng thiên sai đến để cứu nhân độ thế, thì hôm nay chúng ta sống niềm hy vọng một cách hoàn toàn khác. Cái điều khác biệt ấy là gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, đấng thiên sai đã đến trần gian này rồi, nhưng mà đối với cá nhân chúng ta, đối với cá nhân tôi, đối với cá nhân của các ông, các bà, của các anh, các chị, của mọi người, nhiều khi chưa nhận được đấng thiên sai, nhiều khi chưa đón Chúa vào lòng, bởi vì lòng chúng ta vẫn còn ích kỷ, ghen ghét, hận thù và khép kín, và chúng ta không đạt được niềm vui bởi vì chúng ta không có Chúa hiện diện trong trái tim cũng như trong cuộc đời của mình. Chính vì thế mà chúng ta sống niềm hy vọng hoàn toàn khác với cách sống niềm hy vọng của người Do Thái. Xin được nhắc lại điều ấy. Vậy cho nên lời mời gọi của mùa vọng nhắc nhở chúng ta sống niềm hy vọng và thực hiện niềm hy vọng ấy qua lời cầu nguyện và mở lòng mình để đón đấng cứu thế đến. Vậy để đón đấng cứu thế đến thì chúng ta phải sám hối canh tân cuộc đời, bởi vì nếu chúng ta như lời Chúa Giê-xu nói, để lòng mình nặng nề do chè chén say sưa và biết bao nhiêu những tệ nạn xã hội khác, biết bao những đam mê khác, nó lôi kéo chúng ta xuống, đồng thời nó ngăn cản chúng ta trên con đường đến gặp gỡ Chúa Giê-xu, và nó cũng ngăn cản con đường mà Chúa Giê-xu đến với chúng ta. Chính vì thế mà màu tím của mùa vọng nói lên hai ý nghĩa tượng trưng mà tôi vừa thưa với cộng đoàn. Một là sống niềm hy vọng, màu tím là màu hy vọng. Và hy vọng thì bao giờ cũng là trông đợi một điều gì đó. trông đợi Đức Giêsu đến với cá nhân cuộc đời của chúng ta. Đức Giêsu đã đến trần gian này rồi, nhưng mà tâm hồn chúng ta chưa được đón Chúa, gia đình chúng ta chưa được đón Chúa, những cộng đoàn của chúng ta chưa được đón Chúa. Vậy thì mùa vọng này mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ điều ấy. Và để đón Chúa thì một điều kiện không thể thiếu được, đó là phải sám hối, canh tân đổi đời, để rồi tâm hồn chúng ta xứng đáng đón Chúa ngự. Một yếu tố khác nữa trong mùa vọng giúp cho chúng ta trở về với đời sống nội tâm và một bầu không khí sâu lắng để chúng ta gặp gỡ Chúa, đó là trong suốt 4 tuần mùa vọng này, chúng ta không thấy phụng vụ hát kinh vinh danh trừ những ngày lễ trọng. Ví dụ như mấy hôm nữa, thứ Bảy tuần tới là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì chúng ta hát kinh vinh danh những ngày lễ trọng ấy, nhưng mà 4 ngày Chủ Nhật không hát kinh vinh danh. Kinh vinh danh là lời tung hô Chúa, là lời ca mừng của các thiên thần ngày xưa ở hang đá Bethlehem. Khi mà những người mục đồng thấy các thiên thần đến để báo tin Chúa sinh ra, và sau khi họ nghe các thiên thần báo tin, thì họ nghe thấy tiếng các thiên thần hát trên trời rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Kinh vinh danh được hát lên vào các ngày Chúa Nhật, nhưng 4 ngày Chúa Nhật của mùa vọng và những ngày Chúa Nhật của mùa chay thì không có hát kinh vinh danh, để giúp cho chúng ta sống bầu không khí sám hối, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà lời mời gọi sám hối luôn luôn mang tính thời sự. Đó là một thông điệp được gửi đến cho tất cả mọi người, mọi nền văn hóa, mọi lứa tuổi, mọi trình độ và mọi cấp bậc khác nhau trong đời sống xã hội. Hãy trở về với Chúa, hãy sám hối ăn năn để chúng ta được đón Chúa. Người vẫn đi ngang qua cuộc đời chúng ta, nhưng có nhiều người không đón tiếp Chúa. Mỗi năm chúng ta mừng lễ Giáng sinh mà chúng ta có được đón Chúa đâu, bởi vì chúng ta chỉ dừng lại ở những trang trí bên ngoài rất lộng lẫy, rất lung linh, rất ấn tượng, nhưng không có Chúa Giêsu. Bởi lẽ chúng ta không mở rộng tâm hồn để gặp gỡ Chúa, và thực sự Chúa không ngự đến trong tâm hồn chúng ta. Vì tâm hồn chúng ta đầy những đam mê, đầy gian dối, đầy sự ích kỷ, đầy những tham vọng, và tâm hồn chúng ta không có lời cầu nguyện, không có lời Chúa được gieo vào, không có ánh sáng của phúc âm, cũng như không có tình bác ái. Đó là những điều kiện cần thiết để chúng ta mừng lễ Giáng sinh một cách có ý nghĩa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với cả giáo hội bước vào mùa vọng. Tôi thấy có nhiều người đã đi xưng tội, rước lễ. Đó là những việc làm thiết thực để chúng ta sống tinh thần của mùa vọng. Tôi xin nhắc lại điều mà giáo hội mong muốn nơi chúng ta thể hiện qua lễ phục màu tím. Đó là chúng ta sống niềm hy vọng và chúng ta sám hối, canh tân đổi đời. Tôi cách đây mấy ngày tôi còn ở bên châu Âu, tôi gặp gỡ một số gia đình những người Việt Nam. Có một cái nhận định chung là cuộc sống ở châu Âu đương nhiên là giàu có về kinh tế, phát triển về văn hóa và tiến bộ về kỹ thuật. Nhưng mà có một hiện tượng xã hội hiện nay khá phổ biến nơi các gia đình, trong đó có các gia đình Việt Nam mà tôi quen biết, đó là tình trạng có nhiều người thanh niên bị trầm cảm. Có nhiều người thanh niên bị trầm cảm và họ khép kín ở trong nhà, không đối thoại với ai, không gặp gỡ với người nào, không đi tìm việc làm ở các công ty xí nghiệp, nhưng mà tự sống co mình lại và không cần biết đến ai, trở thành một gánh nặng cho xã hội và một gánh nặng cho gia đình. Nguyên nhân là như thế nào? Chắc chắn có nhiều nguyên nhân và tôi không phải là một chuyên viên tâm lý, nhưng mà qua trao đổi thì tôi thấy rằng con người ngày nay quá lệ thuộc vào máy móc, quá lệ thuộc vào hệ thống thông tin trên mạng xã hội. Con người hôm nay không có mở lòng ra để gặp gỡ mọi người khác và không nghĩ đến những người xung quanh, không nghĩ đến cha, đến mẹ, đến xã hội. Và dần dần họ co cụm như thế, rồi trở thành một con người trầm cảm, tức là không nói năng, ít ăn uống, không đi giao du bên ngoài, không đi tham dự thánh lễ. Nhưng một trong những lý do tôi nghĩ là lý do thâm sâu căn bản, đó là họ không nhận ra Thiên Chúa là lý tưởng của cuộc đời, cho nên họ cảm thấy nhàm chán và trống rỗng. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một trong những lý do quan trọng để dẫn tới con người mang tới những bệnh hoang tưởng. những bệnh tâm lý, con người trở thành trầm cảm, khép kín. Cho nên chúng ta thấy ngày càng nhiều người tự tử, bởi vì họ thấy không có tương lai, không có niềm hy vọng, không có ý nghĩa cuộc đời này, và họ không tạo được niềm vui trong mối tương quan giữa con người với con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mùa vọng này, mỗi người chúng ta sống niềm hy vọng như dân Israel xưa, nhưng hoàn toàn khác. Bởi vì Đấng Cứu Thế đã đến trần gian này rồi, Ngài đang hiện diện giữa chúng ta, và chúng ta hãy nhận ra Chúa, hãy mở rộng tâm hồn để đón Chúa ngự vào. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Amen.